Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ năm ngày 28 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cần đẩy mạnh hơn nữa đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng các dự án giao thông trọng điểm.
Sau công điện của Thủ tướng, vàng trong nước giảm sốc 4 triệu đồng một lượng, thu hồi nhiều vũ khí nóng trên địa bàn phố cổ Hà Nội.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi hơn 360 triệu đô la Mỹ tài trợ để mở rộng hoạt động nhân đạo ở Somali.
Bão Gerrit gây gián đoạn giao thông tại Anh và sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành giao thông vận tải, cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, địa phương và các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải. Phóng viên Thanh Duyên thông tin.
Năm 2023, ngành giao thông vận tải đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đã tập trung rà soát, hoàn thiện, nâng cao chất lượng xây dựng thể chế, cơ chế chính sách, đặc biệt về đột phá hạ tầng, công tác lập, triển khai quy hoạch thực hiện bài bản, khoa học. Bộ Giao thông Vận tải là một trong các bộ trình sớm nhất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 5/5 quy hoạch ngành quốc gia, đã khởi công 26 dự án, trong đó rút ngắn thời gian khởi công 6 dự án quan trọng quốc gia 1 năm so với quy trình thủ tục thông thường và lần đầu tiên thực hiện khởi công đồng loạt theo hình thức trực tuyến dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 tại 12 điểm cầu của 12 dự án thành phần. Khởi công các dự án đường bộ cao tốc trục Đông Tây, các tuyến vành đai đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, khởi công công trình nhà ga cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga T3, cảng hàng không Tân Sơn Nhất, đã hoàn thành đưa vào khai thác 20 dự án, trong đó riêng đường bộ cao tốc với 9 dự án dài 475 km, nâng tổng số chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước lên gần 1.900 km. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả xuất sắc đạt được của ngành giao thông vận tải trong năm 2023. Thủ tướng nêu rõ, năm qua lãnh đạo ngành giao thông vận tải đã đi sâu, đi sát, tích cực chỉ đạo từng khu vực, từng vùng, từng dự án để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy nhanh các công trình giao thông trọng điểm. Bộ cũng tích cực phân cấp cho các địa phương triển khai đầu tư hạ tầng giao thông, các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành giao thông năm 2023 với khối lượng lớn. Cùng với đó thực hiện rất tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương, chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, lắng nghe ý kiến đóng góp của các chuyên gia với tinh thần cấp nào, phương án nào có lợi nhất thì giao việc, đồng thời tôn trọng khách quan, thực tiễn, khoa học, làm với tinh thần vượt nắng, thắng mưa, 3K, 4 kíp, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ. Nhờ đó mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ đề ra. Về phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2024, Thủ tướng yêu cầu
cần quán triệt nghiêm túc và triển khai đồng bộ các cái chỉ đạo của Đảng, rồi cái điều hành của nhà nước liên quan đến chức năng nhiệm vụ quyền hạn của các đồng chí thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước. Đẩy mạnh hơn nữa cái đổi mới sáng tạo, khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ trong cái khâu mà khảo sát, rồi thiết kế, rồi tổ chức thi công, kiểm tra, giám sát, bảo hành, bảo trì các cái công trình giao thông trọng điểm để góp phần vào một là nâng cao cái chất lượng, hai là giảm giá thành, và ba là đảm bảo tiến độ, và bốn là chống cái tiêu cực, tham nhũng trong cái triển khai các cái dự án quan trọng, trọng điểm của đất nước chúng ta.
Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị ngành giao thông vận tải phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, làm tốt công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với khí thế năm mới, Thủ tướng tin tưởng với truyền thống hào hùng, Bộ Giao thông Vận tải đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa, nỗ lực rồi thì nỗ lực cao hơn, quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn, đạt kết quả năm 2024. Cao hơn năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ, cơ quan văn phòng Quốc hội. Văn phòng Quốc hội và Công đoàn Văn phòng Quốc hội. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại diện các ban, bộ ngành trung ương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2023, trong những thành tựu chung của Quốc hội, luôn có sự đồng hành, đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí. Các cơ quan báo chí luôn chủ động, tích cực truyền tải đầy đủ, kịp thời, sinh động những hoạt động của Quốc hội đến với cử tri và nhân dân cả nước, góp phần nâng cao nhận thức và sự ủng hộ của nhân dân đối với các quyết sách của Quốc hội, đưa các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm đi vào cuộc sống. Báo chí đã phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của các ngành, các giới, của cử tri, nhân dân tới diễn đàn Quốc hội và là một kênh tin cậy để nhân dân giám sát Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội có sự tương tác hai chiều. Qua kênh báo chí, Quốc hội cũng có cơ sở để ban hành nhiều chính sách, pháp luật quan trọng và giám sát tối cao, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương các cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn đồng hành, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Quốc hội trong những năm qua. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ trân trọng cảm ơn sự tham gia tích cực, tâm huyết, trách nhiệm của các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí, góp phần làm nên thành công tốt đẹp của giải Diên Hồng lần thứ nhất, cũng như đang chuẩn bị cho lễ trao giải Diên Hồng lần thứ hai. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn
báo chí tiếp tục phát huy vai trò cầu nối quan trọng, gắn kết Quốc hội với nhân dân và cử tri cả nước, giúp Quốc hội thực hiện tốt hơn trọng trách là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Và về phía phần mình thì Quốc hội và Thường vụ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho báo chí và các đồng chí tác nghiệp, các đồng chí hoạt động, kể cả vấn đề về cung cấp thông tin. Tôi cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, sự phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan chủ quản báo chí nhằm giữ vững vai trò chỉ đạo định hướng để báo chí thực hiện tốt sứ mệnh của báo chí cách mạng, xây dựng nền báo chí truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, phối hợp triển khai hiệu quả giai đoạn 2 quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025, kết hợp hài hòa giữa sắp xếp và thúc đẩy báo chí phát triển lành mạnh và đúng hướng.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có báo cáo trình Chính phủ về kết quả nghiên cứu luật báo chí năm 2016 và kiến nghị sửa đổi, bổ sung những vấn đề cần thiết và phù hợp. Đề nghị thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sớm đề nghị Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, lãnh đạo và quản lý hệ thống báo chí tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ quản lý, quan tâm bồi dưỡng nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, ngang tầm nhiệm vụ được giao, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2025. Ghi nhận những ý kiến đóng góp của lãnh đạo các cơ quan báo chí vào việc bình chọn các sự kiện tiêu biểu của Quốc hội Việt Nam năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp thu tối đa những ý kiến để hoàn thiện việc bình chọn các vấn đề, sự kiện tiêu biểu của Quốc hội trong năm 2023.
Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tới dự. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Bộ Tài chính và một số địa phương đã tham luận chia sẻ những kết quả triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã thay mặt lãnh đạo thành phố có bài tham luận với chủ đề những cách làm hiệu quả, kinh nghiệm rút ra của Thành ủy Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng và một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, để xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, toàn ngành cần tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đó tổ chức Đảng phải vững mạnh, cán bộ đảng viên phải chất lượng.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới năm 2024 được dự báo biến động khó lường, hệ thống tuyên giáo thủ đô cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong mọi tình huống hoàn cảnh. Năm 2024, thành phố đồng thời triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm lớn bao gồm xây dựng luật thủ đô sửa đổi đã trình Quốc hội xem xét cho ý kiến, quy hoạch chung, điều chỉnh quy hoạch chung về xây dựng thủ đô và quy hoạch thành phố theo quy định của luật thủ đô. Do đó, công tác tuyên giáo rất quan trọng để các tầng lớp nhân dân thủ đô hiểu và đồng thuận triển khai thực hiện. Hệ thống tuyên giáo thủ đô tiếp tục duy trì và hợp tác hiệu quả với các cơ quan trung ương trong công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng chủ trương, chính sách trong phát triển tuyên giáo cũng như giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp phát sinh trên địa bàn. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đã trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, 17 tập thể và 17 cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo và công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc cũng được nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố và Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, trưởng ban chỉ đạo chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội, chủ trì làm việc với huyện Hoài Đức để khảo sát, đánh giá và định hướng việc thực hiện chương trình 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cùng đoàn công tác đã đến dâng hương đền Giang Xá, thị trấn Trạm Trôi, nơi thờ Đức vua Lý Nam Đế, đến thăm cơ sở vật chất và tặng quà các cháu học sinh trường mầm non Hoa Sen, thăm và kiểm tra cơ sở vật chất tại trạm y tế thị trấn Trạm Trôi. Thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu của chương trình 06, huyện Hoài Đức đã chú trọng xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đem lại kết quả tích cực. Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, huyện Hoài Đức phân bổ kế hoạch vốn hơn 555 tỷ đồng để đầu tư xây dựng và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa đối với 54 dự án nhà văn hóa thôn, 8 dự án nhà văn hóa trung tâm xã đạt chuẩn. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị huyện Hoài Đức tập trung rà soát lại quy hoạch để xác định rõ tiềm năng lợi thế, mạnh dạn tổ chức các sự kiện lớn nhằm kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản đặc trưng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ du lịch sinh thái gắn với văn hóa, đồng thời quan tâm công tác xã hội, giáo dục văn hóa, đưa giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương vào chương trình giáo dục, quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.
Chiều nay, Ban chỉ đạo hội thi kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 tổ chức lễ tổng kết hội thi. Ban tổ chức trao 18 giải nhất cho các đề tài kỹ thuật mới. Tham dự có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn. Tham gia hội thi kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội năm nay có 39 bệnh viện, cơ sở y tế với 167 đề tài kỹ thuật mới. Ghi nhận, biểu dương những kết quả tại hội thi, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn khẳng định các y bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng trẻ thủ đô đã phấn đấu góp phần vào thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị và thành công chung của hội thi. Đặc biệt, hội thi năm nay đã áp dụng công nghệ chuyển đổi số. Đây là xu hướng tất yếu mà thành phố Hà Nội đang quyết tâm xây dựng một thành phố thông minh, xã hội số, kinh tế số. Tổng kết hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho 18 đề tài kỹ thuật, giải nhì cho 18 đề tài kỹ thuật và 27 đề tài kỹ thuật đạt giải ba. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho 9 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức và tham gia hội thi và tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho các đơn vị đoạt giải.
Sáng cùng ngày, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long tổ chức lễ khởi công dự án cụm công nghiệp Song Phượng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị trong quá trình triển khai dự án, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp. Thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát toàn bộ quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp, bảo đảm sử dụng hiệu quả đất đai, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo hướng văn minh hiện đại, có đầy đủ công trình hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông, tường rào, vỉa hè, cây xanh, trạm điện, hệ thống xử lý nước thải. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân cấp huyện và chủ đầu tư triển khai theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố. Giao Sở Công Thương với vai trò là cơ quan đầu mối, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phối hợp giải quyết khó khăn vướng mắc, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành dự án đưa vào hoạt động.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng SJC đã giảm đột ngột ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại công điện số 1426 về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Vào 14 giờ 50 phút chiều nay, giá SJC bán ra 76 triệu đồng một lượng so với mức giá cao nhất sáng nay là 80 triệu đồng một lượng. Những ngày qua, đông đảo người dân thủ đô đã đổ đến các tiệm vàng để mua bán khi giá vàng liên tục tăng mạnh. Ghi nhận trong sáng nay, dù giá đã tuột mất mốc 80 triệu đồng một lượng, nhưng nhiều người vẫn đổ đến để giao dịch.
Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 RON 92 giảm 13.000 đồng trên một lít, tăng 3 đồng trên một lít xăng RON 953, tăng 264 đồng trên một lít dầu diesel 0,05S, giảm 37 đồng trên một lít với dầu hỏa. Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu BOG với dầu mazut ở mức 300 đồng trên 1 kg như kỳ trước, không trích lập Quỹ BOG với mặt hàng xăng, dầu diesel và dầu hỏa, không chi sử dụng Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.
Chiều nay, Cục Thống kê Thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội Hà Nội năm 2023. Tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố năm 2023 ước tính tăng 6,27% so với năm trước. Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn về đầu ra, thị trường xuất khẩu, kinh tế thủ đô đạt mức tăng trưởng 6,27% với xu hướng cải thiện qua từng quý là khá tích cực và đáng ghi nhận. Trong lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp, tính chung năm nay, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước tăng 9,3% so với năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tăng 11,5%. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 70,5% so với năm trước. Năm 2023, khu vực dịch vụ tiếp tục là điểm sáng, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng chung của thành phố. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm 2023 ước đạt 776,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,4% so với năm trước.
Sở Công Thương Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Giáp Thìn 2024 trị giá gần 41 nghìn tỷ đồng. Dự báo nguồn cung của 12 mặt hàng thiết yếu và mặt hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết sẽ tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Đã có 47 đơn vị đăng ký tham gia bình ổn thị trường trên địa bàn thủ đô. Sở Công Thương Hà Nội đã giao chỉ tiêu cho các doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn với gần 18.000 điểm bán hàng Tết. Dự trữ hàng hóa có đơn vị đã cao hơn 3 lần kế hoạch giao để đảm bảo đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết.
Nhiều chương trình giảm giá kích cầu dịp nghỉ lễ năm mới 2024 đang được các nhà bán lẻ, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội hưởng ứng nhằm thu hút sự quan tâm mua sắm của người tiêu dùng. Hòa cùng không khí của mùa mua sắm dịp cuối năm và chuẩn bị chào đón năm mới 2024 sắp đến, từ ngày 27 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 1 năm 2024, chuỗi siêu thị bán lẻ thực phẩm của Central Retail Việt Nam bắt đầu tung ra loạt chương trình dọn nhà đón Tết và chúc mừng năm mới 2024. Tương tự, bước vào mùa mua sắm cuối năm, hơn 3.600 siêu thị và cửa hàng Winmart, Winmart Plus, Win trên toàn quốc thuộc chuỗi hệ thống bán lẻ WinCommerce đang liên tục triển khai các chương trình giá tốt, mang sản phẩm chất lượng với giá thành phải chăng tới người tiêu dùng. Trong khi đó, từ hôm nay, hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op sẽ giảm sâu tới 50% các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm tươi sống, hóa mỹ phẩm, bánh kẹo Tết. Còn đối với mặt hàng điện máy, khởi động năm mới 2024, siêu thị điện máy MediaMart mang đến chương trình khuyến mãi Tết Dương lịch, rẻ vô địch, giảm giá đến 70%, kèm nhiều quà tặng hấp dẫn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Sáng nay tại Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành riêng cho lực lượng bộ đội xuất ngũ. Phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngũ tháng 12 năm 2023 được tổ chức đồng bộ trên hệ thống sàn giao dịch việc làm Hà Nội từ sàn trung tâm tại 215 Trung Kính đến 14 sàn vệ tinh tại các quận huyện thị xã. Tham gia phiên có 52 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở dạy nghề, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, sản xuất, giáo dục đào tạo, xuất khẩu lao động. Tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động là 2.350 chỉ tiêu với đa dạng vị trí ngành nghề cùng mức lương hấp dẫn. Đây là cơ hội tốt để quân nhân chuẩn bị xuất ngũ tham gia vào thị trường lao động, tìm được việc làm ổn định, góp phần vào phát triển kinh tế cho gia đình và xã hội.
Thưa quý vị, hôm nay, một bữa tiệc âm nhạc mang tên Tiếng Hát Cho Em đã đến với các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Chương trình là món quà mà Công đoàn Đài Hà Nội cùng các ca sĩ của Tiếng Hát Hà Nội 2023 phối hợp với Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức với mong muốn âm nhạc sẽ là món ăn tinh thần cho các bệnh nhi. Từ đó giúp các em có những giây phút thư thái, yêu đời, cân bằng về tâm lý trong những ngày điều trị tại bệnh viện. Ghi nhận của phóng viên Hoa Mai.
Các em có vui không? Vui đúng không? Và bây giờ chúng mình có thích cả được nhận quà nữa không?
Thưa quý vị, tại hội trường Di của Bệnh viện Nhi Trung ương từ rất sớm đã có rất đông bệnh nhi và người nhà của các em đến để xem các tiết mục hài, những lời ca tiếng hát của các nghệ sĩ trong chương trình Tiếng Hát Cho Em do Đài Hà Nội tổ chức. Quên đi nỗi đau, những bệnh nhi luôn háo hức trước những màn trao quà, những quả bóng bay xanh đỏ do các nghệ sĩ gửi tặng. Nhìn thấy con quên đi bệnh tật, cười thật tươi, nhiều phụ huynh cũng cảm thấy rất ấm áp.
Mình là Nguyễn Thị Thùy Linh, thì trong lúc chờ kết quả thì có vào đây cho cháu được xem chương trình văn nghệ. Thì mình cảm thấy đây là một cái chương trình rất là nhiều ý nghĩa và đem lại cho các con cái nguồn động lực mới để tiếp tục điều trị ở tại bệnh viện này. Tiết mục cháu vừa xem là tiết mục của chú Hề. Đấy thì là các con rất là vui và hào hứng.
Họ tên là Hẳn Siêu Vắng, dân tộc Mông, quê ở Lào Cai. Cảm thấy rất là hài lòng và rất là vui. Kiểu như là mình nhâm đường móc của này là kiểu như là rất là quan tâm. Cái sự quan tâm của Đài Hà Nội và Bệnh viện Trung Y Hương. Mong là móc quà này sẽ giúp cho con tôi nhanh chóng điều trị khỏi bệnh.
Cùng với các ca sĩ bước ra từ cuộc thi Tiếng Hát Hà Nội năm 2023, Trần Thị Vân Anh, quán quân của cuộc thi đã tranh thủ trước giờ biểu diễn đến động viên các bệnh nhi và gia đình của các em. Cô ca sĩ trẻ cảm thấy rất xúc động khi được làm một việc thật ý nghĩa.
Là một người nghệ sĩ thì đối với Vân Anh khi mà hát trong một cái chương trình nó quá là ý nghĩa như thế thì thật sự Vân Anh rất là cảm xúc. Khi mà Vân Anh hát thì Vân Anh có một cái tình thương ở trong đấy dành cho các em. Và Vân Anh mong rằng là các em sẽ nhanh chóng vượt qua cái bệnh tật cũng như là sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống sẽ thật là nhiều.
Âm nhạc có tác động rất lớn cả về thể chất và tinh thần với ngay cả những người khỏe mạnh. Âm nhạc kích thích những hoạt động về thể chất, mang lại cảm giác phấn chấn, giúp con người trở nên bền bỉ và hăng hái hơn. Còn đối với người bệnh, trị liệu âm nhạc luôn mang lại kết quả khả quan. Chính vì vậy, theo tiến sĩ Trần Văn Học, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nhi Trung ương, chương trình Tiếng Hát Cho Em là món quà tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho các bệnh nhi, giúp các em giảm đi căng thẳng, tăng cường sức khỏe về mặt tinh thần, gia tăng khả năng tái phục hồi cơ thể sau thời gian điều trị bệnh.
Rất nhiều những bệnh nhân có hoàn cảnh rất là khó khăn, đặc biệt là những từ vùng sâu vùng xa hoặc đồng bào ít người từ trên Hà Giang, Tuyên Quang hoặc là từ Tây Nguyên đi ra, thế nên là đa phần là rất là khó khăn và bệnh thì hiểm nghèo. Thế thì các cái chương trình thiện nguyện của các đơn vị để giúp đỡ cho bệnh viện rất là quý báu và đã giúp đỡ được về vật chất cũng như là giúp đỡ về tinh thần cho rất là nhiều bệnh nhân vượt qua được cái khó khăn trong vấn đề điều trị cho các cháu. Cái chương trình lần này thì vừa là tặng quà cho các cháu, lại vừa được mang tiếng lời ca tiếng hát giúp đi cho các cháu thì rất là ý nghĩa, vì giúp được các cháu không những về vật chất mà còn tinh thần để cháu vượt qua được cái quá trình điều trị bệnh tật.
Chương trình Tiếng Hát Cho Em do Đài Hà Nội tổ chức đã gửi đến các y bác sĩ, các bậc cha mẹ và các em nhỏ món quà từ trái tim, đó là âm nhạc, là các tiết mục văn nghệ. Trong quá trình trao quà, ban tổ chức và các nghệ sĩ cũng đã hỏi thăm sức khỏe, động viên các em và người nhà hãy kiên trì điều trị để đạt được kết quả tốt nhất. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các em mau chóng bình phục, mạnh khỏe, trở lại trường học và học tập thật tốt. Ca khúc kết lại chương trình Để Gió Cuốn Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sống trong đời sống cần có một tấm lòng cũng chính là thông điệp mà những người tổ chức chương trình muốn gửi tới mọi người.
Thưa quý vị, hôm nay, Công an quận Hoàn Kiếm thông tin để bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị đã tổ chức tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và pháo. Theo đó, Công an quận vừa tiếp nhận một khẩu súng tự chế, 145 viên đạn các loại, 16 rùi cui điện và bình xịt hơi cay, 125 dao kiếm, 2 hộp pháo hoa nổ, 10 quả pháo và 5 hộp pháo diêm, 4 khẩu súng đồ chơi nguy hiểm. Xác định là địa bàn có đông người nước ngoài sinh sống và làm việc, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công an 18 phường, chủ động biên dịch nội dung tuyên truyền, bản cam kết dựa trên nội dung và mẫu của Công an thành phố Hà Nội đã biên soạn để thực hiện phù hợp với công dân của mỗi quốc gia.
Chiều nay, người dân qua cầu Long Biên, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội đã phát hiện một thanh niên bị ngã khi đang ngắm cảnh và chụp ảnh trên cầu Long Biên xuống sông Hồng, đã báo cho lực lượng chức năng được biết. Nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội ứng trực gần khu vực đã cử xuồng cứu hộ chuyên biệt và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Ngay khi có mặt, ghi nhận nạn nhân đã tự bơi bám vào trụ cầu Long Biên, đội cứu hộ đã đưa nạn nhân lên bờ sơ cứu ngay sau đó.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, trong ngày họp thứ 2 của hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra kết luận quan trọng về phương hướng phấn đấu trong năm 2024.
Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết, nước này phản đối triển khai lực lượng hải quân chống cướp biển của Liên minh châu Âu tham gia Liên minh an ninh do Mỹ dẫn đầu để bảo vệ hoạt động vận tải biển trước các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, ông khẳng định chính phủ của ông sẵn sàng ủng hộ EU thành lập một lực lượng khác nhằm giải quyết vấn đề trên.
Vừa qua, chương trình Lương thực Thế giới cho biết cần 364 triệu đô la Mỹ tiền tài trợ để tăng cường hỗ trợ nhân đạo ở Somalia trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024. Trong báo cáo nêu rõ khoản tiền thiếu hụt cần được huy động khẩn cấp cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu đói là 315,5 triệu đô la Mỹ. Theo ước tính, trong năm 2023, 1,5 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này bị suy dinh dưỡng cấp tính.
OpenAI và Microsoft bị cáo buộc sử dụng trái phép hàng triệu bài báo của New York Times để giúp đào tạo chatbot cung cấp thông tin cho độc giả. New York Times không đưa ra con số thiệt hại cụ thể, nhưng tờ báo này ước tính thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la Mỹ.
Giới chức Ấn Độ thông báo đã mở cuộc điều tra liên quan vụ máy bay chở 303 người Ấn Độ, trong đó có 11 trẻ em không có thân nhân đi cùng, bị tạm giữ ở Pháp vì nghi chở nạn nhân buôn người.
Hôm nay, các công tố viên Nga cho biết một máy bay chở 30 hành khách đã hạ cánh nhầm xuống dòng sông băng nằm gần một sân bay tại vùng viễn đông của nước này. Theo thông tin sơ bộ, nguyên nhân sự cố hàng không này là do lỗi của phi công điều khiển máy bay.
Tại Vương quốc Anh, mưa bão, gió và tuyết do ảnh hưởng của cơn bão Jerrit đang khiến dịch vụ đường sắt trên hàng chục tuyến đường ngừng hoạt động và nhiều chuyến bay bị hủy. Điều này đã khiến hàng nghìn người trở về sau kỳ nghỉ Giáng sinh bị mắc kẹt.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ LP Bank Hoàng Anh Gia Lai đã đạt thành tích không tốt từ đầu V-League mùa này và họ được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi đọ sức với câu lạc bộ bóng đá Hà Nội tại vòng 8. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai nhập cuộc tự tin và nỗ lực tấn công của họ đã được đền đáp bằng bàn mở tỷ số. Từ quả phạt trực tiếp ở phút 20, trung vệ A Hoàng nhanh chân đá bồi tung lưới đối thủ. 15 phút sau, cách biệt nhân đôi khi tiền đạo John Clay dứt điểm chéo góc chính xác bằng chân trái. Câu lạc bộ Hà Nội dâng cao đội hình ở thời gian sau đó. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã phòng thủ tốt trong một ngày mà các hậu vệ ít mắc sai sót và thủ môn Vũ Hải cứu những bàn thua trông thấy. 2-0 nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai là kết quả cuối cùng. Đây mới là trận thắng đầu tiên của huấn luyện viên Kiatisak và các học trò ở bộ bóng 2023-2024. Mặc dù vậy, LV Bank Hoàng Anh Gia Lai vẫn xếp cuối bảng với vỏn vẹn 5 điểm. Trái ngược với hoàn cảnh của Hoàng Anh Gia Lai là Thép Xanh Nam Định, khi câu lạc bộ này đang giữ ngôi đầu bảng V-League, Nam Định tiếp thể công Viettel trên sân Thiên Trường là trận cầu tâm điểm của vòng đấu thứ 8. Tiền đạo Rafael Sơn là người có nhiều pha dứt điểm nhất ở trận này, trong đó cầu thủ đến từ Brazil chuyển hóa cơ hội thành bàn mở tỷ số ở phút 30 với tình huống phá bẫy Việt Vị thông minh. Rafael Sơn hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League với 11 bàn thắng. Trước khi kết thúc hiệp 1, từ sai lầm của hàng phòng ngự thể công, một cầu thủ Brazil khác là tiền vệ Henrio đã nới rộng khoảng cách cho đội chủ nhà. Trong hiệp 2, dù rất nỗ lực, song đội khách không thể tìm kiếm được bàn thắng. Thậm chí thể công Viettel còn bị thủng lưới thêm một lần nữa. Tiền đạo Văn Toàn cũng góp tên mình vào bảng điện tử để tạo nên một ngày tuyệt vời cho hàng công của Nam Định. Chiến thắng thuyết phục 3-0 giúp thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếp tục xếp thứ nhất với 19 điểm, hơn hai đội đứng sau là Bình Định và Bình Dương 3 điểm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo thời tiết ngày mai, miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm, miền Trung xuất hiện mưa vừa, mưa to ở vài nơi. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Ô Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi, thư ký Thu Vân cùng phát thanh viên Quế Đức Lưu Hoài, kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.